Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Philippines xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh vào lúc 8 giờ 30 phút sáng hôm nay, Chủ nhật 21 tháng 2, Chủ nhật thứ nhất mùa Chay. Quý vị và các bạn sẽ cùng cầu nguyện với chúng tôi trong thánh lễ và sau đó theo dõi một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha. Giờ đây trước khi chúng ta cầu nguyện chung với nhau trong thánh lễ, mời quý vị và các bạn theo dõi lịch phụng vụ tuần này. Hôm nay, 21 tháng 2, Chủ nhật thứ nhất mùa Chay, Thánh Vịnh tuần thứ nhất. Giáo huấn số 10. Con cái, ân huệ rất quý báu của hôn nhân. Theo ý định của Thiên Chúa, hôn nhân là nền tảng cho một cộng đoàn rộng lớn hơn, tức là gia đình. Vì chính cơ chế hôn nhân và tình yêu vợ chồng đều quy hướng về việc truyền sinh và giáo dục con cái, là triều thiên của cơ chế và tình yêu ấy. Trong thực tế sâu xa nhất của nó, tình yêu vốn cốt yếu là ân huệ, và tình yêu vợ chồng, khi đưa đôi bạn đến chỗ biết nhau, làm cho họ trở thành một xác thịt. Nó không chấm dứt nơi hai người, nhưng nó làm cho họ có khả năng thực hiện được việc trao hiến lớn lao nhất. Nhờ đó, họ trở nên những người cộng tác với Thiên Chúa để thông ban sự sống cho một nhân vị khác. Vì thế, khi hai vợ chồng trao hiến cho nhau, thì cũng trao ban một hữu thể thực hữu vượt khỏi họ, tức là đứa con. Dấu chỉ thường xuyên của sự hợp nhất vợ chồng, và là tổng hợp sống động và không thể phân chia của tư cách làm cha làm mẹ của họ. Khi trở nên cha mẹ, đôi bạn cũng lãnh nhận nơi Thiên Chúa một món quà, đó là một trách nhiệm mới. Tình thương cha mẹ nơi họ được mời gọi trở nên dấu chỉ hữu hình cho con cái họ nhận ra được chính tình yêu của Thiên Chúa là nguồn gốc mọi gia tộc trên trời dưới đất. Trích lời của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị trong Tông huấn về gia đình số 14. 22 tháng 2 lễ kính tòa thánh Phêrô. 23 thứ 3 thánh Policarpo giám mục tử đạo. 24 thứ 4, 25 thứ 5, 26 thứ 6, 27 thứ 7 và 28 chủ nhật thứ hai mùa Chay, thánh vịnh tuần thứ hai. Đó là lịch phụng vụ tuần này. Giờ đây kính mời quý vị và các bạn cùng cầu nguyện với chúng tôi trong thánh lễ Chủ nhật thứ nhất mùa Chay.
Sau khi làm nhu cánh cam vô, ma quỷ rút lui để chờ vinh khang. Ta sẽ ở cùng ngươi trong lúc gian truân. Ta sẽ cứu gỡ và làm vinh dự cho ngươi. Sau khi làm đủ cánh cam vô, ma quỷ rút lui để chờ vinh khang.
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta dâng thánh lễ Chủ nhật thứ nhất mùa Chay hôm nay vào ngày kết thúc tuần thứ nhất của năm mới. Không khí của mùa xuân đang gợi nhắc cho chúng ta một việc trổ sinh hoa trái của đất trời, dường như cũng đang mời gọi chính chúng ta bước vào trong tiến trình của mùa Chay trong tâm tình này. Mùa Chay mời gọi chúng ta thực hiện công cuộc sám hối, cuộc quay trở lại, cuộc làm mới bản thân của mình để trổ sinh hoa trái. Trổ sinh hoa trái đích thực nhờ đi vào trong cuộc tử nạn phục sinh của Đức Kitô. Chúng ta cùng dâng thánh lễ hôm nay với tâm tình đó để cầu nguyện cho từng mũi chúng ta, từng mũi thành viên, từng mũi Kitô hữu chúng ta bước vào trong tiến trình của mùa Chay này với chọn tâm tình của những con người đang ý thức mình là những môn đệ đích thực của Kitô, đi theo Ngài vào trong con đường của thập giá để cùng với Ngài đạt tới giá trị của sự phục sinh. Giờ đây trong tâm tình đó, chúng ta cùng xin lỗi Chúa vì những lỗi lầm, những thiếu sót của chúng ta. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng
và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi đàn. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria chọn đời đồng chí, các thiên thần, các thánh và anh chị em, khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta.
Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Amen.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Chúng ta cùng cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng, hàng năm Chúa ban cho chúng con 40 ngày chay thánh để tôi luyện hồn xác chúng con. Xin giúp chúng con sống những ngày khắc khổ ấy để học biết Đức Kitô và dõi theo gương Người, hầu xứng đáng hưởng ơn Người cứu độ. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiên trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Amen.
Bài trích sách Nhị Luật. Ông Môi-se nói cùng dân chúng rằng: Thầy tư tế nhận của đầu mùa từ tay ngươi và đem đặt trước bàn thờ Chúa là Thiên Chúa ngươi. Và ngươi sẽ nói trước mặt Chúa là Thiên Chúa rằng: Tổ phụ tôi là Arameo du mục, đã đi xuống Ai Cập và sống ở đó như ngoại kiều với một ít người, và đã phát triển thành một dân tộc vĩ đại, hùng mạnh và đông đúc. Các người Ai Cập đã ngược đãi, hành hạ và bắt chúng tôi làm việc nặng nhọc. Chúng tôi đã kêu cầu Chúa là Thiên Chúa cha ông chúng tôi, và Chúa đã nghe lời chúng tôi, đã nhìn thấy cảnh thống khổ, cực nhọc và khốn cùng của chúng tôi. Chúa đã dùng bàn tay mạnh, cánh tay hùng, dùng những biến cố khủng khiếp và những dấu lạ phi thường mà dẫn chúng tôi ra khỏi Ai Cập. Chúa đưa chúng tôi đến đây, ban cho chúng tôi xứ này, một xứ chảy sữa và mật. Và vì thế, lạy Chúa, giờ đây, tôi dâng tiến Chúa những của đầu mùa, hoa màu ruộng đất mà Chúa đã ban cho tôi. Ngươi sẽ đem đặt nó trước mặt Chúa là Thiên Chúa ngươi, và sấp mình trước tôn nhan Người. Đó là lời Chúa. Bàn sông trong sự che chở của Đấng tối cao, bàn cư ngụ dưới bóng của Đấng toàn năng. Hãy thưa cùng Chúa, Chúa là chiến lũy nơi tôi nương náu. Lạy Chúa tôi tin cậy ở Ngài.
Lạy Chúa, xin hãy ở cùng tôi trong lúc gian truân.
Tai nạn không đến gần được bàn, và oan ương không bên mang tới nhà bàn ở. Vì Chúa ra lệnh cho các thiên thần Ngài săn sóc bàn, để chư vị đó giữ gìn bàn trên khắp nẻo đường.
Lạy Chúa, xin hãy ở cùng tôi trong lúc gian truân.
Chư vị đó bồng bê bàn trên tay, để bàn khỏi vấp chân vào đá. Trên mình hồ mang răn lột bàn bước đi, bàn đạp chân trên sư tử và giao long.
Lạy Chúa, xin hãy ở cùng tôi trong lúc gian truân.
Vì Người quý mến ta sẽ giải thoát cho. Ta sẽ che chở Người, bởi lẽ Người nhìn biết danh ta. Người sẽ kêu cầu ta và ta sẽ nhâm lời. Ta sẽ ở cùng Người trong lúc gian truân. ta sẽ cứu gỡ và làm vinh dự cho người.
Lạy Chúa, xin hãy ở cùng tôi trong lúc gian truân.
Bài trích thơ Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Roma. Anh em thân mến, Thánh Kinh nói gì? Lời ở miệng, lời ở kề trong miệng và trong lòng ngươi, đó là lời đức tin mà chúng tôi rao giảng. Vì nếu miệng ngươi tuyên xưng Đức Giêsu là Chúa và lòng ngươi tin rằng Thiên Chúa đã cho người từ cõi chết sống lại, thì ngươi sẽ được rỗi. Quả thế, tin trong lòng thì sẽ được công chính, tuyên xưng ngoài miệng sẽ được cứu rỗi. Đó là lời Chúa.
Ta ơn Chúa. Người ta sống không nguyên bởi vật, nhưng bởi mọi lời do miệng Thiên Chúa ban ra.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy Chúa Giêsu được đầy Thánh Thần, liền rời bỏ vùng sông Giô-đan và được Thánh Thần đưa vào hoang địa ở đó suốt 40 ngày và chịu ma quỷ cám dỗ. Trong những ngày ấy, người không ăn gì và sau thời gian đó, người đói. Vì thế ma quỷ đến thưa người: "Nếu ông là Con Thiên Chúa thì hãy truyền cho đá này biến thành bánh đi." Chúa Giêsu đáp: "Có lời chép rằng người ta không phải chỉ sống bằng cơm bánh mà còn bằng lời Chúa nữa." Rồi ma quỷ lại đem người lên cao hơn, cho xem ngay một lúc tất cả các nước thiên hạ và nói với người rằng: "Tôi sẽ cho ông hết thảy quyền hành và vinh quang của các nước này, vì tất cả đó là của tôi và tôi muốn cho ai tùy ý. Vậy nếu ông sắp mình thờ lạy tôi thì mọi sự ấy sẽ thuộc về ông." Nhưng Chúa Giêsu đáp lại: "Có lời chép rằng ngươi phải thờ lạy Chúa là Thiên Chúa ngươi và chỉ phụng thờ một mình người mà thôi." Rồi ma quỷ lại đưa người lên Jerusalem để người trên góc tường cao đền thờ và bảo rằng: "Nếu ông là Con Thiên Chúa thì hãy gieo mình xuống, vì có lời chép rằng Chúa sẽ truyền cho thiên thần gìn giữ ông, và còn thêm rằng các vị đó sẽ giơ tay nâng đỡ ông khỏi vấp phải đá." Chúa Giêsu đáp lại: "Có lời chép rằng người đừng thử thách Chúa là Thiên Chúa ngươi." Sau khi làm đủ cách để cám dỗ, ma quỷ rút lui để chờ dịp khác. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Kính thưa quý bà và anh chị em, mỗi mùa chay về, người Kitô hữu chúng ta được mời gọi sống những giá trị của truyền thống là chay tịnh, bác ái và cầu nguyện. Ngay từ khởi đầu của mùa chay, trong ngày thứ tư lễ cho, những giá trị truyền thống này đã được vang vọng mời gọi trong các bản văn lời Chúa của ngày lễ. Có lẽ chẳng cần phải là những Kitô hữu nhiệt thành, những giá trị này đều được mọi người tuân giữ khá đầy đủ. Thế nhưng dường như năm này qua năm khác, chúng ta vẫn đang cảm nghiệm được rằng, sau những ngày của mùa chay, chúng ta vẫn thấy mình chẳng khá hơn gì, chẳng cảm nghiệm được chút gì gọi là phục sinh cùng với Ngài. Thế thì đâu là những nguyên nhân của những trục trặc mà chúng ta đã và đang gặp phải trong đời sống đức tin của mình? Có lẽ sự trục trặc nằm chính ở chính chỗ chúng ta chưa đồng hành đủ cùng với mẹ giáo hội trong suốt tiến trình của mùa chay, khi bước theo chân Thầy Giêsu trên con đường thánh giá. Trong ngày Chủ nhật đầu tiên của mùa chay, chúng ta thử nhìn lại tiến trình này trong ánh sáng của lời Chúa và trong soi dẫn của giáo huấn của giáo hội. Trước hết, nếu chúng ta để ý đến cấu trúc của lời Chúa trong các Chủ nhật mùa chay, chúng ta dễ dàng nhận ra một sự tương hợp cố ý trong cách xếp đặt của giáo hội. Chủ nhật thứ nhất luôn luôn đọc bản văn về những cơn cám dỗ của Chúa Giêsu trong hoàng điện. Chủ nhật thứ hai là câu chuyện Chúa biến hình trên núi cao. Từ tuần thứ ba trở đi, với việc chuẩn bị cho anh chị em dự tòng lãnh nhận các bí tích khai tâm trong đêm vọng phục sinh và cũng là lời nhắc nhở cho chúng ta, những Kitô hữu, về ơn gọi mình đã lãnh nhận trong bí tích rửa tội, là bước vào con đường thập giá, con đường cùng chết và sống lại với Thầy Giê-xu, khởi đi từ hành trình đầu tiên là con đường của hoán cải. Khám phá lại tiến trình này cách tổng quát như thế để thấy rằng, những việc đạo đức mùa chay mà chúng ta đã giữ từ bao năm nay rất tốt, nhưng chưa đủ. Đây chính là trục trặc của chúng ta. Bản văn lời Chúa hôm nay mở ra cho chúng ta một bước tiến mới trong cách thế để sống mùa chay. Chúng ta đã chay tịnh, đã bác ái và đã cầu nguyện. Chúa Giê-xu cũng nhắc lại cho chúng ta, Ngài cũng đã thực hiện. Nhưng nếu chúng ta để ý thì câu chuyện của tin mừng hôm nay cho thấy sự kiện mà Đức Giê-xu qua ngòi viết Luca thuật lại chúng ta xảy ra trước khi Chúa Giê-xu công khai loan báo tin mừng được Thiên Chúa. Nói cách khác, trước khi Ngài chính thức bắt tay cho sứ vụ bác ái chia sẻ giá trị của tin mừng, thì Ngài đã bắt đầu thực hiện cái con đường của chay tịnh, của kinh nguyện. Đằng khác nữa, Chúa Giê-xu thực hiện cái công việc bác ái và chay tịnh, cầu nguyện và chay tịnh này trong cõi của hoang vu, cõi của tĩnh lặng, của sa mạc, nơi mà theo truyền thống vẫn là nơi mà con người chịu thử thách. Chính trong cõi hoang mạc mà chúng ta cũng bắt gặp thấy một Thiên Chúa mang thân phận con người đang diễn tả đầy đủ sự yếu đuối của thân phận con người là chịu cám dỗ. Chúng ta cũng sẽ như thế. Cõi hoang mạc của cõi lòng mình khi chúng ta chay tịnh và cầu nguyện thực sự chính là lúc chúng ta chấp nhận đối diện sự thật về thân phận yếu đuối của chúng ta. Đây không phải là một lần duy nhất, nhưng là một tiến trình. Thánh Luca mô tả rằng, sau khi đã xoay hết cách để cám dỗ người, quỷ bỏ đi và chờ đợi thời cơ. Với chúng ta, mùa chay với chỉ một đôi lần ăn chay, một mùa siêng năng hơn với những cử hành phụng vụ và đạo đức, với thêm một ít việc bác ái thì chưa đủ. Bởi lẽ bằng đó thứ cũng chỉ là những điểm dừng thoáng qua, không đủ để chúng ta cảm nghiệm đủ sự yếu đuối và bất lực trong thân phận con người. Thậm chí, có khi là còn làm cho mình tưởng rằng mình đang cho đi những cái mình có nữa, mình đang đứng ở vị thế của người có nhiều để cho người khác. Nói cách khác, không thấy được lúc dìm mình vào cõi chết, không để mình đụng vào cái bất lực và yếu đuối của phận người, làm sao mình có thể cảm nghiệm được sự bật dậy, sự chuyển mình của sự sống. Đó là một tiến trình của con đường cảm nghiệm sự yếu đuối của phận người. Nhưng dẫu thế, chúng ta cũng sẽ chẳng bao giờ bước tiếp hành trình này được, và nếu có tiếp tục, chúng ta cũng sẽ chẳng bao giờ cảm nghiệm đủ, vì ma quỷ vẫn đang chờ đợi thời cơ. Kế đến, Chúa Giê-xu đã và đang tiếp tục gợi nhắc cho chúng ta rằng, chính trong cảm nghiệm của thân phận yếu đuối của con người mà chúng ta cần lắm một ai đó biết in hoa, một đấng trợ lực cho chúng ta. Chính Ngài đã chiến đấu và chiến thắng bởi sự trợ lực đó, lời của Thiên Chúa. Chay tịnh và cầu nguyện của chúng ta, nếu không được trợ lực bởi sự lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa, nguy cơ gãy đổ của chúng ta sẽ rất cao. Có thể ai đó không đồng tình với suy nghĩ này. Đúng thế, vì những cơn cám dỗ mà Chúa Giê-xu trải qua, những cơn cám dỗ rất đời thường mà chúng ta cũng đã và đang trải qua, xem ra rất thường để cần đến một sự trợ lực thiêng liêng nào đó. Đói thì ăn, phải làm bằng chính sức lực và khả năng của mình để có cái mà ăn. Sức lực và khả năng của mình phải bằng chính những nỗ lực tự kiếm tìm của bản thân mình. Đâu ai có thể làm thay chúng ta. Nếu có cũng phải là một sự cúi mình của một cơ chế mà chúng ta tạm gọi là xin cho, một cuộc đánh đổi nhiều khi bằng cả phẩm giá của mình. Nói cách khác, những thứ mà tôi có chỉ là một cuộc đánh đổi để tồn tại. Một cuộc đánh đổi như thế để sống sẽ không bao giờ cảm nhận được sự phục sinh của nó. Và nguy hiểm hơn nữa, đó chính là một cuộc từ chối. Hay khác hơn, đó là một sự bất công, một cuộc chiếm đoạt cái của Thiên Chúa về cho bản thân mình bằng con đường bất công. Đây chính là điều mà Đức Thánh Cha đang gợi nhắc cho chúng ta trong mùa chay năm nay, khi Ngài mời gọi chúng ta trong sứ điệp của mùa chay sống công bằng. Trong sứ điệp, Ngài gợi nhắc chúng ta rằng, con người ta vốn đã cần cơm bánh thì lại càng cần Thiên Chúa gấp bội. Ngài trích lời của Thánh Augustino: nếu công bằng là nhân đức trả cho mỗi người những gì thuộc về người đó, thì công bằng của con người ở đâu khi mà con người đào thoát khỏi Thiên Chúa đích thực? Khi sống bằng con đường như thế, chắc chắn những gì chúng ta đang gọi là bác ái thực ra chỉ là một con đường khác của cái cơ chế gọi là cơ chế xin cho. Trong khi đó, bác ái hàm chứa cả một hành trình của công bằng, trả lại cho Thiên Chúa cái của Thiên Chúa và trả lại cho người khác cái của người khác, mà bằng nhiều con đường chúng ta đã tưởng rằng đó là những quy luật tự nhiên để rồi chúng ta chiếm đoạt của Thiên Chúa và của người khác. Như thế, khởi đầu mùa chay năm nay không chỉ là khởi đầu một cuộc tái xác định thân phận yếu hèn của con người, nhưng đúng hơn, đó là một cuộc khởi đầu trả lại cho Thiên Chúa và trả lại cho anh em cái của mỗi người và trả lại cho chính mình con người thật của mình. Con người thật đó không chỉ là con người của yếu đuối bị đè bẹp bởi những cơn cám dỗ, nhưng là con người được mời gọi, được trợ lực bằng lời Thiên Chúa để chuẩn bị đi lên đỉnh cao cùng với Thầy mình, để bắt gặp hình ảnh thiêng liêng của mình, hình ảnh của những người con Thiên Chúa tỏa sáng. Với tất cả những tâm tình đó, giờ đây chúng ta bắt đầu tiến trình này bằng cả một niềm xác tín chung với giáo hội trong lời tuyên xưng đức tin của chúng ta. Tôi tin kinh một Thiên Chúa,
là Cha toàn năng, đấng cao thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kinh một Chúa Giêsu Kitô, con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng bản thể với Đức Chúa Cha, nhờ Người mà muôn vật được tạo thành. Vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta, Người đã từ trời xuống thế bởi phép Đức Chúa Thánh Thần. Người đã nhập thể trong lòng trinh nữ Maria và đã là người. Người chịu đóng đinh vào thập giá vì chúng ta, thời quan phong Sio Philato. Người chịu khổ hình và mai táng, ngày thứ ba Người sống lại như lời Thánh Kinh. Người lên trời, Người bên hữu Đức Chúa Cha, và Người sẽ lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nước Người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là đấng ban sự sống, Người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra. Người được phong thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin Hội Thánh duy nhất, Thánh Thiên, Công Giáo và Thông Truyền. Tôi tin xưng có một phép rửa để tha tội. Tôi trông đời kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen.
Anh chị em thân mến, vì yêu thương, Thiên Chúa đã ban cho chúng ta mùa chay thánh để thanh tẩy tâm hồn mà đón mừng đại lễ vượt qua. Tin tưởng vào ơn trợ giúp của Chúa, chúng ta cùng khiêm tốn nguyện xin.
Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn nhờ mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các vị mục tử biết dùng mọi phương thế thích hợp để giúp người tín hữu học hỏi và sống lời Chúa. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Tranh giành quyền lực gây ra biết bao thảm họa cho con người. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho mọi người biết lấy tinh thần bao dung mà đối xử với nhau. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Ai đặt niềm tin vào Thiên Chúa sẽ không phải thất vọng. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các Kitô hữu luôn biết tin tưởng vào tình thương, quyền năng và sự quan phòng kỳ diệu của Chúa. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Mùa Chay Thánh nhắc nhở chúng ta hãm mình ép xác để thông Phật vào cuộc thương khó của Đức Kitô. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn chúng ta biết cố gắng sống trọn vẹn tinh thần khắc khổ của mùa chay. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Lạy Chúa, mùa chay là thời gian thuận tiện để chúng con đổi mới đời sống. Xin Chúa cho chúng con là những kẻ tội lỗi biết thành tâm sám hối vì những lỗi lầm đã phạm, đồng thời tích cực làm nhiều việc lành phúc đức để xứng đáng lãnh nhận ơn tha thứ của Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Tấm ban thơm đầy ly rượu nồng nàn hương nho mới, xin gớm về từ ruộng xanh dân Chúa, cùng tiếng dâng lên tâm tình của muôn con người, là những ước mơ ngài vui đến trong cuộc đời. Dâng lên thì nay mới này tâm bánh rơi ly rượu, xin cha ban một ơn phúc tràn lan trên toàn thế giới, xin dâng cha bao mơ ước ngày mai quê hương sẽ rạng ngời, đời vui cho thêm những nụ cười, tháng năm sống trong tình yêu ngài. Của lễ hôm nay xin góp lại từng người trên thế giới, xin dâng ngài dâng bàn tay đôi mới. Của lễ hôm nay chính là bằng chứng muôn đời, tình mến sẽ không nhạt phai đắp xây cuộc đời. Xin dâng lên nghi lễ mới này tâm bánh giới ly rượu, xin cha ban muôn ơn phúc tràn lan trên toàn thế giới, xin dâng cha bao mơ ước ngày mai quê hương sẽ rạng ngời, đời vui cho thêm những nụ cười, tháng năm sống trong tình yêu ngài.
Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận hy lễ mời tay cha để ta cùng tôn vinh danh Chúa và mưu ích cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người.
Lạy Chúa, hôm nay là Chúa Nhật đầu mùa chay thánh, chúng con dâng lên Chúa những lễ vật này, cúi xin Chúa vui lòng chấp nhận và thương biến đổi chính cuộc đời chúng con thành của lễ đẹp lòng Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Hãy nâng tâm hồn lên.
Chúng con đang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.
Thật là chính đáng.
Lạy Cha chí thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Cha mọi nơi mọi lúc nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Thật là chính đáng phải đạo và xin ơn cứu độ cho chúng con. Khi nhịn ăn 40 đêm ngày, người đã nêu gương chay tịnh. Và khi phá vỡ mưu trước của con rắn xưa, người dạy chúng con thắng mọi cơn cám dỗ. Để khi gành mầu nhiệm vượt qua với tâm hồn trong sạch, chúng con có thể tới dự lễ vượt qua muôn đời. Vì thế, hiệp với toàn thể thiên thần và các thánh, chúng con không ngừng hát bài ca chúc tụng cha mà tung hô rằng:
Thánh, 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 Chúa là Thiên Chúa các đạo binh, trời đất đầy vinh quang Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời, chúc tụng đấng ngự đến nhân dân Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời.
Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thánh hóa của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa, chúng con ngóng truyền Chúa chịu chết và tin xin Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến.
Vì vậy, lạy Chúa, khi kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa, vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình vào máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến Hội Thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn Hội Thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Benedicto, Đức Giám Mục Antonio, các Đức Giám Mục Việt Nam chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đã an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Amen.
Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức người dạy, chúng ta dám nguyện rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn, đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con.
Vì vua quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa, xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo thánh ý Chúa, Chúa hằng sống và hiện trị muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Chúng ta hãy chúc bình an cho nhau.
Lạy Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con.
Đây chiên Thiên Chúa để đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa.
nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành.
Chúng ta cùng cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã thương lấy bánh bởi trời nuôi dưỡng chúng con, làm cho đức tin thêm mạnh mẽ, đức cậy được vững vàng, đức mến hằng tha thiết. Xin dạy chúng con biết khao khát tìm kiếm Đức Kitô là bánh trường sinh đích thực và biết lấy lời Chúa làm lương thực hàng ngày. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phước lành cho tất cả anh chị em.
Amen.
Lễ xong chúc anh chị em đi bình an.
Tạ ơn Chúa.
Xin mẹ dạy cho con, mẹ ơi, tâm tình kính mến. Kính mến Chúa Giêsu thánh thể. Kính mến Chúa Giêsu con mẹ. Mẹ ơi,
xưa kia mẹ đã giữ con tình thân, nhưng Chúa làm người lấy trong lòng mẹ, thì ngày nay con xin mẹ dạy cho con.
Xin mẹ dạy cho con, mẹ ơi, kết hiệp với Chúa, sống với Chúa Giêsu thánh thể, sống với Chúa ba ngôi trên trời. Mẹ ơi,
xưa kia mẹ đã luôn kết hiệp với Chúa của mẹ, lấy trong lòng mẹ, thì ngày nay
cho con mẹ ơi tâm tình hiền thế. Kính dâng Chúa Giêsu thánh thể với hết tất cả thân con hèn mẹ ơi.
Và tiếp sau đây là chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, trong tiếng Việt, mùa phụng vụ chúng ta đang sống được gọi là mùa chay, tuy rằng chúng ta chỉ giữ chay có hai ngày. Danh xưng trong tiếng Latin là Quadragesima, có nghĩa là 40 ngày. Con số mang ý nghĩa tượng trưng, nhắc lại không những là thời gian 40 năm hành trình của dân Israel trên hoang địa trước khi vào đất hứa, mà còn là thời gian hai ông Môsê và Elia rút lui vào nơi hoang vắng trước khi hội ngộ với Thiên Chúa trên núi Horeb, nhất là thời kỳ Đức Giêsu chuẩn bị thi hành sứ vụ. Theo gương đó, vào các thế kỷ đầu tiên, Hội Thánh đã ấn định 40 ngày làm thời kỳ cho các dự tòng chuẩn bị lãnh các bí tích khai tâm vào đêm vọng phục sinh, rồi dần dần mở rộng cho tất cả các tín hữu theo gương Đức Giêsu đi vào nơi cô tịch để lắng nghe lời Chúa, canh tân cuộc sống và chiến đấu với các chướng cám dỗ. Đó là nội dung của bài huấn dụ của Đức Thánh Cha vào trưa Chủ nhật đầu mùa chay, Chủ nhật 21 tháng 2. Đức Thánh Cha đã nói như sau: Anh chị em thân mến, hôm thứ Tư vừa qua, với nghi thức thống hối của việc sức tro, chúng ta đã bắt đầu mùa 40, thời kỳ canh tân tinh thần để chuẩn bị mừng lễ Chúa Phục Sinh. Thế nhưng, bước vào hành trình 40 có nghĩa là gì? Chúng ta có thể tìm thấy lời giải thích nơi bài tin mừng của Chúa Nhật thứ nhất mùa chay, thuật lại những cơn cám dỗ của Đức Giêsu trong hoang địa. Thánh sử Luca viết rằng, sau khi lãnh phép rửa của ông Gioan, Chúa Giêsu đầy tràn Thánh Linh đã đi xa sông Giordano và được Thánh Linh dẫn vào hoang địa trong 40 ngày để chịu ma quỷ cám dỗ. Thật rõ ràng là sự cám dỗ không phải là chuyện ngẫu nhiên, nhưng do một sự lựa chọn của Chúa Giêsu muốn đi theo sứ mạng mà Chúa Cha ủy thác, sống trọn vẹn thực trạng của người con yêu dấu, hoàn toàn tin tưởng vào Cha. Đức Kitô đến trần gian để giải thoát chúng ta khỏi tội lỗi và khỏi cơn mê hoặc muốn thiết kế cuộc sống, gạt bỏ Thiên Chúa ra ngoài. Đức Kitô đã thể hiện điều này không phải bằng những tuyên ngôn rầm rộ, nhưng bằng cách đích thân đối kháng với tên cám dỗ cho đến thập giá. Tấm gương này có giá trị cho tất cả mọi người. Thế giới này có thể trở nên tốt đẹp hơn, bắt đầu từ việc canh tân bản thân, bằng cách nhờ ơn Chúa thay đổi điều lệch lạc trong đời sống của mình. Trong số ba cơn cám dỗ mà Satan đưa ra cho Chúa Giêsu, điều thứ nhất bắt nguồn từ cơn đói, nghĩa là từ nhu cầu vật chất. Nếu ông là con Thiên Chúa, thì hãy nói với đá này trở thành bánh đi. Nhưng Chúa Giêsu đáp lại bằng câu kinh thánh: Con người sống không chỉ bằng cơm bánh mà thôi. Thế rồi ma quỷ trỏ cho Chúa Giêsu các vương quốc trên thế giới và nói: Tất cả những điều này sẽ thuộc về ông, nếu ông bái phục thờ lạy ta. Đây là cuộc lường gạt của chức quyền, và Chúa Giêsu đã lật tẩy và xua đuổi. Người hãy thờ lạy Thiên Chúa và chỉ bái phục Ngài mà thôi. Không thể nào thờ lạy chức quyền, nhưng chỉ có thể thờ lạy Thiên Chúa, chân lý và tình thương mà thôi. Sau cùng, tên cám dỗ đề nghị Chúa Giêsu hãy thực hiện một phép lạ hoành tráng, nhảy từ tường thành cao của đền thờ và để cho các thiên sứ đến cứu đỡ. Như vậy, thiên hạ sẽ tin theo người. Nhưng Chúa Giêsu đáp lại rằng, không bao giờ được thử thách Thiên Chúa. Chúng ta không được phép làm cuộc thử nghiệm, trong đó Thiên Chúa buộc phải trả lời và tỏ lộ rằng mình là Chúa. Chúng ta phải tin vào Thiên Chúa, chứ không được phép dùng Thiên Chúa như chất liệu để chúng ta làm cuộc thử nghiệm. Luôn dựa theo Kinh Thánh, Chúa Giê-xu trưng dẫn tiêu chuẩn chân chính, thay thế cho các tiêu chuẩn phàm nhân, đó là sự vâng phục. Việc hòa hợp với ý định của Thiên Chúa là nền tảng cuộc sống chúng ta. Đây cũng là một bài học cơ bản cho chúng ta. Nếu chúng ta mang lời Chúa trong trí và trong lòng, nếu lời Chúa thấm vào đời ta, nếu chúng ta tin tưởng vào Chúa, thì chúng ta có khả năng kháng cự hết mọi thứ lường gạt của tên cám dỗ. Ngoài ra, toàn thể bài trình thuật trình bày cho thấy một bức chân dung của Đức Kitô như là ông Adam mới, người con Thiên Chúa khiêm tốn và tùng phục Chúa Cha, khác hẳn với ông Adam và Eva xưa kia trong vườn địa đàng, đã chiều theo lời dụ dỗ của ma quỷ, muốn trở nên bất tử không cần đến Chúa. Mùa 40 như là thời kỳ rút lui, trong đó chúng ta trở về với chính mình và lắng nghe lời Chúa để chiến thắng những cơn cám dỗ của tà thần và tìm ra sự thật của cuộc đời. Một thời kỳ được nói là chiến đấu tinh thần cùng với Chúa Giê-xu, không phải với kiêu ngạo và cậy sức mình, nhưng bằng cách dùng những khí giới của đức tin, đó là việc cầu nguyện, lắng nghe lời Chúa, sám hối. Nhờ thế mà chúng ta có thể tiến đến việc cử hành lễ Chúa Phục Sinh một cách chân thực, sẵn sàng lặp lại những lời hứa khi lãnh bi tích sửa tội. Xin mẹ Maria giúp chúng ta, dưới sự hướng dẫn của Thánh Linh, biết sống cách hân hoan và hữu ích thời kỳ ân sủng này. Xin mẹ chuyển cầu đặc biệt cho tôi và các cộng sự viên của giáo triều Roma vào chiều Chủ nhật thứ nhất mùa chay này, bắt đầu cuộc tĩnh tâm. Sau những lời trên, Đức Thánh Cha xướng kinh truyền tin với mọi người hiện diện. Chúng ta hãy cùng hiệp ý cầu nguyện với Đức Thánh Cha và theo những ý chỉ của Đức Thánh Cha vừa nói qua lời kinh truyền tin.
Angelus Domini nuntiavit Maria.
Et concepit Spiritus Sanctus.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mihi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix.
Stili e officiamo promissionibus Christi.
Oremus, gratiam tuam quesumus Domini mentibus nostris infunde, ut que angelo nunciante Christi Filii tua incarnazione coniovimus, per passionem eus et crucem ad resurrectionis gloriam perducamur, per iundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc et semper.
Đức Thánh Cha đọc ba kinh sáng danh và lời cầu cho các linh hồn đã qua đời.
Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Requiem aeternam dona eis Domine.
Et luster tecula lucea Deis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Đức Thánh Cha ban phép lành tòa thánh.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui feci caelum et terram.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Giờ đây, trước khi kết thúc chương trình Trưa Chủ Nhật với Đức Thánh Cha, chúng tôi kính mời quý vị và các bạn theo dõi vài đoạn trích từ bài huấn đức của Đức Thánh Cha trong buổi tiếp kiến chung vào sáng thứ tư lễ tro vừa qua, ngày 17 tháng 2. Trước hết, Đức Thánh Cha đã giải thích về ý nghĩa của mùa chay vừa bắt đầu, như là thời gian kéo dài 40 ngày, giúp tín hữu chuẩn bị mừng lễ phục sinh của Chúa. Trên lộ trình thiêng liêng đó, tín hữu không lẻ loi, vì có giáo hội đồng hành và nâng đỡ ngay từ đầu. Với lời Chúa có tích chứa một chương trình cho đời sống thiêng liêng và cho việc dấn thân thực hiện sám hối với ơn thánh của các bí tích. Đức Thánh Cha giải thích sự hoán cải trong mùa chay như sau. Hoán cải có nghĩa là đổi hướng cuộc sống, nhưng không phải chỉ đổi hướng một chút, mà còn phải quay ngược hướng đi trở lại một cách đích thực. Hoán cải là đi ngược dòng đời và hướng tới chiều kích cao cả của cuộc sống Kitô, vừa đồng thời tín thác nơi tin mừng sống động là Chúa Kitô Giêsu. Con người của Ngài là đích điểm cuối cùng và là ý nghĩa sâu thẳm của sự hoán cải. Chính Ngài là con đường mà tất cả được mời gọi bước đi trong cuộc sống, bằng cách để cho ánh sáng của Ngài soi chiếu và sức mạnh của Ngài nâng đỡ bước chân chúng ta. Hoán cải và tin vào tin mừng không phải là hai điều khác nhau, hay được đặt liền nối tiếp nhau, mà diễn tả cùng một thực tại. Sự hoán cải là tiếng xin vâng hoàn toàn của con người trao cuộc sống cho tin mừng, bằng cách tự do đáp trả lại Chúa Kitô là đấng đầu tiên đã cống hiến cho con người đường đi, sự thật và sự sống, như là đấng giải thoát và cứu rỗi con người. Đó chính là ý nghĩa các lời đầu tiên mà, theo phúc âm Thánh Marco, Chúa Giêsu bắt đầu rao giảng tin mừng của Thiên Chúa như sau. Thời gian đã mãn và nước Thiên Chúa đã gần, hãy hoán cải và tin vào tin mừng. Đức Thánh Cha đã nhắc các tín hữu rằng, mỗi ngày đều là lúc thuận tiện và là thời điểm của ân thánh, vì mỗi ngày khích lệ chúng ta phó mình cho Chúa Giêsu, tin tưởng nơi Người và ở lại trong Người, chia sẻ kiểu sống của Người, học hỏi nơi Người tình yêu đích thực, theo Người trong việc chu toàn ý muốn của Thiên Chúa Cha là luật cao cả duy nhất của cuộc sống. Mỗi ngày, cả khi không thiếu các khó khăn và mệt nhọc, vất vả và ngã quỵ, cả khi chúng ta bị cám dỗ từ bỏ con đường theo Chúa Kitô và khép kín trong chính mình, trong sự ích kỷ của mình, mà không nhận ra sự cần thiết phải rộng mở cho tình yêu của Thiên Chúa trong Đức Kitô để sống theo của công bằng và tình yêu thương. Mỗi ngày đều là thời điểm thuận tiện của ân sủng. Thời gian thuận tiện và ân sủng trong mùa chay cũng được diễn tả trong câu linh mục nói khi bỏ tro trên đầu tín hữu. Hãy nhớ, con là bụi tro và sẽ trở về bụi tro. Nó nhắc chúng ta nhớ lại lời Thiên Chúa phán với Adam sau khi Adam phạm tội. Người sẽ phải đổ mồ hôi trán mới có bánh ăn, cho đến khi trở về với đất, vì từ đất người đã được lấy ra. Ngươi là bụi đất và sẽ trở về bụi đất. Ở đây, lời Thiên Chúa nhắc cho chúng ta biết sự giòn mỏng của chúng ta, và cái chết của chúng ta là hình thái tột cùng của sự giòn mỏng đó. Đức Thánh Cha khai triển thêm điểm này như sau. Con người là đất bụi và sẽ trở về đất bụi. Nhưng dù sao, con người là đất bụi quý báu đối với Thiên Chúa, bởi vì Thiên Chúa đã tạo dựng con người và đặt định con người cho sự sống bất tử. Như thế, công thức, con hãy nhớ mình là bụi tro và sẽ trở về bụi tro. Tìm thấy ý nghĩa tràn đầy của nó trong quy chiếu về Adam mới là Chúa Kitô. Chúa Giêsu cũng đã muốn chia sẻ với con người số phận, sự giòn mỏng, đặc biệt qua cái chết của người trên thập giá. Nhưng chính cái chết tràn đầy tình yêu đối với Thiên Chúa Cha và nhân loại là một ân sủng được ban cho tất cả những ai tin nơi người và được chia sẻ cuộc sống của Thiên Chúa. Kết thúc, Đức Thánh Cha đã cầu xin mẹ Maria là người đầu tiên tin vào Chúa Kitô. Xin mẹ bầu cử và đồng hành với mọi người trong 40 ngày mùa chay cầu nguyện sám hối sâu đậm này, để tất cả được thanh tẩy và đổi mới hoàn toàn trong tâm trí, hầu cứ hành mầu nhiệm phục sinh cao cả của con mẹ. Với những lời trích trên, chúng tôi xin kết thúc một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha hôm nay nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào Chủ nhật tới.
Chương trình phát thanh kế tiếp của chúng tôi sẽ vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.